Chào mừng quý vị đến với buổi tìm hiểu chuyên sâu hôm nay. Chúng ta sẽ cùng xem xét các tài liệu về chai xịt acid hypochlorous, cái tên viết tắt là HOC lá. Đây là một chất khử khuẩn, nói chung là cũng gây chú ý nhiều trong đợt COVID-19 vừa rồi. Nguồn tài liệu thì khá đa dạng, từ nghiên cứu khoa học đến hướng dẫn của các cơ quan y tế lớn. Mục tiêu của chúng ta hôm nay là cố gắng chắt lọc những điểm cốt lõi nhất về HOCl này. Bắt đầu luôn nhé. Thế HOCl chính xác là gì ạ? Tôi đọc thấy có một điểm khá là thú vị. Hình như là nó được tạo ra ngay trong cơ thể mình, do tế bào bạch cầu tạo ra để chống nhiễm trùng.
À vâng, đúng vậy ạ. Đó là một điểm rất hay, cho thấy cái tính tương thích sinh học của nó. Còn về mặt thương mại, thì người ta sản xuất HOCl bằng cách điện phân dung dịch muối loãng. Khá đơn giản thôi.
À, điện phân muối.
Vâng, nhưng mà cái cơ chế diệt khuẩn của nó thì lại rất mạnh. Nó là chất oxy hóa. Nó sẽ tấn công vào màng tế bào vi sinh vật, rồi phá hủy protein, thậm chí là cả vật liệu di truyền như DNA hay RNA nữa.
Tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc à?
Đúng thế. Nó đánh vào nhiều điểm, cho nên là vi sinh vật rất khó, phải nói là cực khó, để mà hình thành đề kháng.
Khó hình thành đề kháng là một lợi thế lớn rồi. Vậy còn hiệu quả thực tế thì sao? Nhất là với SARS-CoV-2, có bằng chứng cụ thể không ạ?
Dạ có khá nhiều đấy ạ. Các nghiên cứu, ví dụ ở Trung Quốc, cho thấy nồng độ thấp thôi, khoảng dưới 60 ppm, tức là 60 phần triệu ấy, thì đã có thể bất hoạt virus trong có 10 giây thôi, trong phòng thí nghiệm nhé.
Nhanh vậy.
Vâng, còn để khử trùng bề mặt thực tế thì thường cần nồng độ cao hơn, cỡ 100 đến 250 ppm. Các nghiên cứu ở Mỹ, Tây Ban Nha cũng chỉ ra tầm 100 ppm trở lên là hiệu quả trong khoảng 1 phút. Thậm chí ở Úc, họ còn phê duyệt HOCl 100 ppm là chất khử trùng chính thức chống COVID-19 luôn.
Hay nhỉ? Nồng độ tương đối thấp mà vẫn hiệu quả. Nhưng mà liệu hiệu quả này có ổn định không? Hay là còn phụ thuộc yếu tố nào nữa?
À, đây là điểm cần phải lưu ý. Hiệu quả của HOCl nó phụ thuộc vào mấy thứ. Thứ nhất là nồng độ, phải đủ. Thứ hai là thời gian tiếp xúc, cũng phải đủ lâu theo khuyến cáo. Và thứ ba, cái này cũng quan trọng, là độ pH của dung dịch. Tốt nhất là nó hơi axit nhẹ, quanh mức 6.5.
pH 6.5?
Vâng, nếu pH mà cao quá hay thấp quá thì HOCl nó kém bền, mất tác dụng nhanh hơn. Cũng có vài nghiên cứu họ lưu ý là virus SARS-CoV-2 có thể nó lì hơn một chút so với virus cúm A chẳng hạn.
À, tức là có thể cần nồng độ cao hơn hoặc thời gian lâu hơn một chút.
Có thể là như vậy, tùy sản phẩm và bề mặt cụ thể.
Hiểu rồi. Vậy là phải xem kỹ nồng độ, thời gian và pH. Thế còn về tính an toàn, đây hình như là cái ưu điểm nổi bật nhất của HOCl thì phải.
Chính xác ạ. Đây là một điểm cộng rất lớn. Các tài liệu đều mô tả HOCl là không độc, không gây kích ứng da, mắt hay hô hấp nếu dùng đúng nồng độ khuyến nghị. So với cồn khử khuẩn ấy thì nó dịu nhẹ hơn hẳn, không làm khô da. Cái này chắc nhiều người da nhạy cảm sẽ thích lắm đấy.
Đúng rồi. Dùng cồn nhiều da tay lắm.
Vâng. Nó còn an toàn nếu lỡ tiếp xúc với thực phẩm, không ăn mòn hầu hết bề mặt và quan trọng là nó phân hủy thành nước muối thôi.
Thân thiện môi trường nữa.
Rất thân thiện, nên là khi dùng cũng không cần đồ bảo hộ đặc biệt gì cả.
Nghe thì có vẻ rất tốt. Vậy các tổ chức y tế lớn như WHO hay CDC, họ hướng dẫn sử dụng cái này thế nào trong thực tế, nhất là đợt dịch vừa rồi?
Vâng, đoạn này thì cần phải làm rõ một chút. WHO họ công nhận hiệu quả khử trùng bề mặt của HOCl. Tuy nhiên, cả WHO lẫn CDC Hoa Kỳ đều đưa ra cảnh báo, mà phải nói là cảnh báo rất mạnh mẽ.
Cảnh báo về việc gì ạ?
Về việc phun xương hoặc là phun hóa chất khử trùng nói chung, kể cả HOCl, vào không khí ở những nơi có người. Tuyệt đối không nên.
Ồ, tại sao vậy? Dù nó an toàn trên da mà.
Vâng, an toàn khi tiếp xúc trên da ở dạng lỏng, nhưng khi phun thành xương ấy, các hạt nhỏ li ti đó mình hít vào có thể gây hại cho đường hô hấp, cho mắt và cả da nữa.
À, ra rồi. Một điểm cực kỳ quan trọng cần nhớ. Vậy là không phun xương ở nơi có người. Thế còn dùng trên bề mặt thì các cơ quan này nói sao?
Với bề mặt thì ổn ạ. EPA Hoa Kỳ, tức là cơ quan bảo vệ môi trường, họ có cả một danh sách gọi là List N. Trong đó có liệt kê nhiều sản phẩm HOCl đã được chứng minh là diệt được SARS-CoV-2 trên bề mặt cứng. CDC cũng khuyên dùng các sản phẩm trong List N này.
List N của EPA?
Vâng. Còn ở Nhật Bản thì họ nhấn mạnh việc phải kiểm tra kỹ nhãn mác sản phẩm, xem rõ nồng độ, pH, hạn sử dụng, vì những yếu tố đó ảnh hưởng hiệu quả.
Vậy tóm lại, để dùng HOCl một cách an toàn và hiệu quả nhất trong nhà hay cho cá nhân thì nên làm thế nào ạ?
Dạ, với cá nhân thì mình có thể dùng thay cồn để sát khuẩn tay hoặc là xịt khử trùng các vật dụng hay chạm vào như điện thoại, chìa khóa, tay nắm cửa.
Khẩu trang thì sao?
À, khẩu trang cũng có thể xịt được, nhưng mà phải nhớ là để khô hoàn toàn rồi mới đeo lại nhé.
Rồi, còn với các bề mặt lớn hơn?
Đấy, bề mặt thì việc đường tiêu nền nên lau sạch bụi bẩn nhìn thấy được đã. Vì chất bẩn có thể làm giảm tác dụng của HOCl, sau đó thì xịt ướt đều bề mặt, rồi phải để yên, để đủ thời gian tiếp xúc ghi trên nhãn, thường là từ 1 đến 10 phút.
Để yên chứ không lau đi ngay?
Đúng rồi ạ, để đủ thời gian cho nó diệt khuẩn, rồi sau đó cần thì mới lau khô. À, còn việc bảo quản nữa.
Bảo quản thế nào ạ?
Nên tránh ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp, ánh sáng UV ấy, vì nó có thể làm HOCl mất tác dụng nhanh hơn. Cứ để chỗ mát tối là được.
Được rồi. Như vậy, có thể tóm tắt là HOCl là một lựa chọn khử khuẩn mạnh, phổ rộng, an toàn hơn nhiều loại hóa chất khác, đặc biệt là hiệu quả trên bề mặt chống SARS-CoV-2 đã được công nhận.
Vâng, chính xác là như vậy. Ưu điểm lớn là an toàn và thân thiện môi trường hơn. Nhưng mà điểm mấu chốt vẫn là phải dùng đúng cách, có trách nhiệm, luôn đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, tuân thủ thời gian tiếp xúc và nhớ là tuyệt đối không phun sương ở không gian có người. Cái này phải nhắc lại ạ.
Vâng, một lời nhắc nhở rất quan trọng. Cảm ơn chuyên gia. Và cuối cùng, tôi có một suy nghĩ thế này từ các tài liệu. Khi biết rằng chính cơ thể chúng ta, hệ miễn dịch của chúng ta ấy, lại tạo ra HOCl một cách tự nhiên để chống nhiễm trùng, liệu việc mình hiểu sâu hơn cái cơ chế hoạt động bên trong cơ thể của nó có mở ra được những hướng đi mới không nhỉ? Ví dụ như trong việc điều trị hay phòng ngừa nhiễm trùng, thay vì chỉ dùng nó để khử trùng bên ngoài thôi. Đó là một câu hỏi mở để chúng ta cùng suy ngẫm.